Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 5 của bài Yêu Chúa, nhận bí quyết được ngũ phúc. Trong 4 tuần qua, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết bí quyết được ngũ phúc, phần 1, 2, 3 và 4. Chúng ta đã học biết bí quyết được trường thọ, hạnh phúc, thành công và khỏe mạnh. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu bí quyết thứ 5 mà người yêu Chúa cần nhận biết. Đó là bí quyết được thịnh vượng, tức là phú. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 3, từ câu 9 đến câu 10 dạy rằng: Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Cụm từ hãy lấy tài vật, một bản dịch khác dịch là hãy lấy tài sản. Phụ từ hãy vừa là lời kêu gọi, vừa là mệnh lệnh truyền cho con dân Chúa phải làm, chứ không phải thích thì làm, không thích thì thôi. Tài sản đó có thể là tiền bạc do công lao chắc chiêu của một người hay gia đình dành dụm được trong một thời gian. Cụm từ huê lợi đầu mùa của con chỉ về tập quán dâng cho Đức Chúa Trời phần tốt nhất và đầu tiên của mùa gặt, như lời Chúa truyền rằng: Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va ơi, tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho tôi. Đoạn, người sẽ đổi hoa quả đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì thờ lạy trước mặt Ngài. Rồi ngươi, người Lê-vi và kẻ khách lạ ở giữa ngươi, luôn với nhà của ngươi, sẽ vui vẻ về các phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi. Theo phục truyền luật lệ ký chương 26, từ câu 10 đến câu 11. Đó là phần mà Đức Chúa Trời ban cho người Lê-vi, đặng nuôi sống họ, vì người Lê-vi không có sản nghiệp như các chi phái khác, để họ có thể chăm lo các công việc trong đền thờ và việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Lời Chúa hằng hữu phán rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Israel sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, hết thảy phần dầu, rượu ngọt và lúa miếng nhất hạn. Mọi hoa quả đầu mùa của đất sinh sản mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Theo Lê Vi Ký chương 23 câu 10 và Dân Số Ký chương 18 từ câu 12 đến câu 13. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Theo Ga-la-ti chương 6 câu 6. Ông muốn con dân Chúa tại Ga-la-ti phải lo cho các nhu cầu vật chất của các giáo sư đang dạy dỗ mình. Vì chính lời Chúa trong Cựu Ước dạy rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Theo phục truyền luật lệ ký chương 25 câu 4 và Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 9. Trong bức thư gửi cho người con tinh thần của mình là Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại chân lý này rằng: Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh chép rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Theo Ti-mô-thê nhất chương 5 từ câu 17 đến câu 18. Phúc âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 23, ký thuật câu chuyện một người trai trẻ giàu có đến với Chúa Giêsu và hỏi Ngài rằng: "Tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời?" Chúa hỏi: "Anh có biết 6 điều đối với con người trong 10 điều răn không?" Anh trả lời: "Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ." Sau đó, Chúa bảo anh: "Còn thiếu cho ngươi một điều. Hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta." Nhưng anh buồn bã, bỏ đi vì giàu có lắm. Chúa muốn dạy mọi người phải biết sử dụng tài sản mình đem lại lợi ích cho tha nhân, chứ không phải ích kỷ, chỉ hưởng thụ cho cá nhân hay gia đình mình. Cụm từ tôn vinh Đức Giê-hô-va nghĩa là làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Dù trước mắt những gì con dân Chúa dâng cho Ngài được sử dụng cho công việc Chúa và cho những người phục vụ trong nhà Chúa, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tôn vinh Đức Chúa Trời. Như vậy, lời Chúa dạy cho những người yêu Chúa một bí quyết: muốn được thịnh vượng về mặt vật chất thì phải lấy của cải mình có mà tôn vinh Chúa. Có nghĩa là hãy dâng hiến cho Chúa và quan tâm chia sẻ với người chung quanh. Nhiều người chỉ dâng cho Đức Chúa Trời những phần thừa thải của mình. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta phải dâng cho Đức Chúa Trời phần đầu tiên trong các lợi tức của mình. Như lời Chúa phán qua Môi-se rằng: "Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va." Theo Lê-vi ký chương 27 câu 30. Điều này chứng minh rằng khi chúng ta yêu Chúa thì Đức Chúa Trời, chứ không phải là tài sản, đang chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống chúng ta, và các nguồn tài nguyên của chúng ta đều thuộc về Ngài. Chúng ta chỉ là người quản lý các nguồn tài nguyên của Đức Chúa Trời mà thôi. Dâng trước hết cho Đức Chúa Trời giúp chúng ta chiến thắng lòng tham, đặng quản lý các nguồn tài nguyên của Đức Chúa Trời một cách phải lẽ, và mở lòng mình ra để tiếp nhận các phước hạnh đặc biệt của Ngài. Mặc dù người đời thường nghĩ phải làm thế nào để thu nhiều lợi tức, thâu góp của cải tiền bạc và tích lũy cho mình thì mới dư dật giàu có. Tuy nhiên, theo lời Chúa dạy, nếu muốn được phát đạt và dư dật về vật chất, chúng ta hãy lấy của mình có làm vinh danh Chúa bằng cách dâng hiến cho nhà Chúa và chia sẻ để giúp đỡ người nghèo thiếu. Nhờ đó, danh Chúa sẽ được tôn cao. Khi ban phát như thế, chúng ta không mất, không thiếu, nhưng lời Chúa hứa rằng vựa lẫm của chúng ta sẽ đầy dư dật và thùng sẽ tràn rượu mới. Nghĩa là chúng ta không thiếu nhưng lại có dư dật những nhu cầu cần yếu cho đời sống. Người đời thường nghĩ rằng cho đi hay là chia sẻ là dại dột, là mất mát, là thiệt thòi. Nhưng Trước Giả Châm Ngôn chương 19 câu 17 dạy rằng: "Ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người." Còn ông Luca thì nói rằng ban cho có phước hơn là nhận lãnh, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 20 câu 35. Thế mà nhiều con dân Chúa chỉ dâng hiến cho nhà Chúa, chứ ít quan tâm đến việc chia sẻ giúp đỡ người khác, thậm chí đó là anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc. Có câu chuyện kể rằng, tại Ấn Độ có một người rất nghèo, ông ta lại bệnh tật nữa. Ông phải đi xin để sống qua ngày. Ngày kia, đang đi lang thang trên đường, bỗng có một chiếc xe lộng lẫy dừng lại bên ông. Người chủ xe có vẻ rất giàu có. Bác hành khất vui mừng, nhưng ông lầm to. Người kia thay vì bố thí cho ông, lại ngửa tay nói: "Này bác, có gì ăn được cho tôi ăn với." Giận đến run người, ông ta mở bị, chọn một hột thóc nhỏ trao cho ông, rồi quay lưng đi thẳng, miệng không ngừng chửi rủa. Tối hôm đó, khi mở bị ra lấy gạo nấu cơm, ông quá đỗi ngạc nhiên khi thấy trong bị gạo của mình có một viên ngọc quý. Ông hối hận và thầm nghĩ, giá mình cho nhiều hơn thì chắc sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Điều đáng buồn là Một số tôi con Chúa lúc nào cũng muốn làm người hành khất, xin Chúa và xin người, trong khi Chúa muốn cơ đốc nhân đóng vai trò ban cho. Có người nói, dâng cho Chúa giống như gửi trứng gà cho gà mẹ ấp. Song tiếc thay, nhiều người chỉ dâng cho Chúa một hạt thóc nhỏ. Họ trở nên nghèo nàn. Đến một ngày nào đó, họ sẽ hối tiếc vì đã dâng cho Chúa quá ít. Hãy xem, người đàn bà quá ở Sarepta được ghi lại trong Các Vua Nhất, chương 17, từ câu 13 đến câu 15. Chỉ dâng một cái bánh cho tiên tri Eli mà được Chúa đền bù 3 năm rưỡi, bột không hết trong vò, dầu không hết trong bình. Lời Chúa dạy rằng, các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va phán, xem ta có mở cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăng? Theo Ma-la-chi chương 3 câu 10. Và lời Chúa chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký rằng, vì sẽ có người nghèo trong xứ luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng, khá xè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khổ trong xứ ngươi. Người yêu Chúa cần nhận biết bí quyết để thịnh vượng, không phải là thâu trữ cho mình, nhưng lời Chúa cho biết dâng hiến cho nhà Chúa và chia sẻ giúp đỡ những người kém may mắn. Nếu hết thảy chúng ta đều thực hành đầy đủ lời Chúa dạy bằng cách dâng hiến cho Chúa và chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn, thiếu thốn chung quanh mình, chắc chắn danh Chúa sẽ được tôn cao và chúng ta hưởng đầy đủ phước hạnh Chúa ban. Xin hãy lắng nghe Châm ngôn chương 3 từ câu 1 đến câu 10. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mệnh lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Năm bí quyết người yêu Chúa cần phải nhận biết để có được ngũ phúc đó là: thứ nhất, để được trường thọ, cần ghi nhớ lời Chúa dạy và áp dụng vào cuộc sống. Thứ hai, để được hạnh phúc, cần sống với mọi người trong nhân từ, yêu thương và chân thật. Thứ ba, để được thành công, phải tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi phương diện của đời sống, khiêm nhường tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài và vâng phục. Thứ tư, để được khỏe mạnh, hãy kính sợ Chúa và tránh xa tất cả những điều hung dữ, gian ác. Thứ năm, để được thịnh vượng, hãy lấy của cải mình mà tôn vinh Chúa, tức là dâng hiến cho Chúa và chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Lời Chúa dạy trong Giăng chương 13 câu 17 rằng, ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là làm theo.
Con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban.